Trong những cơn giận dữ, chúng ta thường khi tự đánh mất nhận thức tấm lòng bao dung, vì cứ mãi lo bận tâm hướng về cái đối tượng đã chọc giận mình, mà ít khi chịu nhìn ngắm lại nội tâm bản thân. Đó cũng là một cái thói quen xấu của chúng ta, luôn nhìn ra mà chẳng mấy khi chịu nhìn vào. Khi mình giận á, cái nhận thức tấm lòng bao dung mình có, mình cũng có cái tấm lòng tốt bao dung, mà khi giận quá rồi mất cái tấm lòng bao dung đó rồi. Bởi vì tại sao? Nói vì mình hướng về cái đối tượng á mà chọc giận mình á. Bây giờ mình không có nghĩ gì hết, nghĩ cái đối tượng mà tôi nói cái gì đây nè, chọc giận đây nè, dòm từ cái mặt người ta nha, để nhớ coi nó chọc giận cách nào. Này, nhớ thì lại nói thành cái tấm lòng bao dung của mình khó nó mất á. Ít khi chịu nhìn ngắm lại nội tâm bản thân. Đức Phật chú trọng nhất một điều thôi, Đức Phật nói các con, Như Lai khuyên các con, bất luận một cảnh khổ nào, một sự khó khăn nào xảy đến các con hãy nhắm mắt nhìn lại bên trong của các con. Bịt lỗ tai, đừng nghe, đừng thấy chuyện đó nữa. Nhưng trái lại, để lỗ tai nghe lại bên trong, nhắm mắt lại, coi lại bên trong, thì mọi sự xảy ra cho các con đều tan biến mất cả. Đức Phật khẳng định như đó. Mà cái này chúng ta đâu có chịu. Phải nghe thấy một cái gì đó là chết rồi. Phải coi cho kỹ, nghe cho kỹ. Chúng ta nhắm cái đối tượng thành cái lòng từ bi nó cũng chạy trốn luôn. Cái lòng bao dung có chạy mất luôn, trốn mất hết. Mà Đức Phật dạy chúng ta hướng về bên trong. Khi đó, khi có một cái sự rắc rối gì đó, Đức Phật không cho chúng ta nữa là cái bằng lo nghĩ những cái chuyện đó, nhưng Đức Phật kêu tĩnh tâm lại, xem xét bên trong tự mình. Đó, chúng ta đó có thói quen đó là chúng ta không chịu nhìn vào mà chúng ta nhìn ra, phải không? Nhìn ra là khổ, phải không? Mà nhìn vào hết khổ. Đó, dễ như vậy mà không thực hành. Phải chi mà nhìn ra đó, nó té ra cái gì, tức là nhìn ra nó càng thêm khổ. Tại sao không nhìn vào theo Phật dạy? Chúng ta biết nhìn vào ban đầu khó nhìn lắm, mà sao nhìn vào đó chúng ta thương hại đối phương á. Vì chúng ta nhìn vào là cái gì? Chúng ta thấy nó, lửa chúng ta cũng đương nổi đó, thì đối phương nó đương nổi lửa, mà lửa nó đương thiêu đốt chúng ta cũng đau lòng, cũng khó chịu lắm. Thì đối phương không biết nó đau lòng khó chịu bấy nhiêu, nó mới nói ra những lời đó, nó mới là làm những cái chuyện đó. Rồi chúng ta mới biết thương hại, và chúng ta biết thương hại ta, và biết thương hại người đó. Như vậy chúng ta có lòng bao dung, chúng ta có lòng từ bi trong lúc đó. Nhìn vào, đừng có nhìn ra. Mà quý vị bây giờ đi tu đi hành là đi nhìn ra thôi. Chỗ đó mà ta bày vẽ cho vui, tụ họp đó, nhìn ra không? Người ta nói được phước, ta lấy chữ phước lại bán đứng cái gì cũng phước á. Đức Phật không bao giờ dạy cái gì ở ngoài thân, nó thật. Đức Phật dạy cái gì ở trong thân. Đức Phật nói cái quý giá nhất là cái chân thân. Mà cái này chúng ta hướng ngoại đi tìm không? Mà ở đây nè, hòn ngọc quý giá ở đây nè, mà không biết. Đi lộn sỏi đá ngoài đường, cho là ngọc quý giá. Đừng quên thường ngày đó, lầm lẫn ở trên rồi. Mê. Đạo Phật là một hệ thống giáo lý đòi hỏi ở các giáo đồ cái khả năng hiểu biết về bản chất như thật của vạn sự, vạn vật, đặc biệt là sự hiểu biết về chính bản thân mình. Đó, kinh điển nói đó, dạ chúng ta phải hiểu biết, mà hiểu biết bản chất như thật, hiểu biết cái thật tình đó của vạn sự, vạn vật này. Mà đặc biệt, kinh điển nói, cái sự hiểu biết về chính bản thân, đó, phải nhìn vào, đừng nhìn ra, để mới hiểu biết được cái bản thân. Từ ngày chúng ta không biết, chúng ta từ bi bao nhiêu chúng ta cũng không biết, mà chúng ta hung bạo bao nhiêu chúng ta cũng không biết. Tại sao? Vì chúng ta nhìn ra, phải không? Phải không? Nghe được không câu này? Nếu chúng ta nhìn vào, chúng ta biết rồi. bây giờ chúng ta có từ bi chưa? Bây giờ chúng ta hung bạo là cái gì? Chúng ta nhìn dài chúng ta thấy, thấy cái lòng ta như này. À, nó đương lửa đốt, nó đương hung bạo, nó đương vậy. Vậy thôi thì chúng ta, ta bị sa đọa rồi. Đương bị sa đọa trong khi hung bạo này rồi. Chứ không phải đợi tới kiếp sau đâu. Đương sống đây nè, nó bị sa đọa, bị lửa nó đốt. Chúng ta nhìn vào chúng ta thấy. Rồi chúng ta mới biết sợ. Mới biết thương thân. Thường ngày chúng ta nói chúng ta thương thân. Thì thật chúng ta không biết thương thân đâu. Chừng nào mà quý vị không biết nhìn vào là quý vị không có thương thân. Nếu quý vị nhìn ra ngoài bài là quý vị không bao giờ biết thương thân. Biết thương thân là biết nhìn vào. Khi biết nhìn vào, quý vị biết các thiền sư đó. Nè, các thiền sư đó, ngồi nhắm mắt tĩnh tại như vậy là các vị nhìn vào hay nhìn ra? À, nhìn vào. Nhìn vào, người ta làm một tượng Phật á, trang nghiêm nè, ngó hơi xuống chút á, nhìn vào. Mà chúng ta nhìn ra rồi thôi sao, ngước lên trời nhìn trời luôn, giữ như vậy á. Nghe được không được tôi không biết, không nhìn ra thôi, nhìn trời luôn, dữ lắm. Như vậy chúng ta khổ rồi, chúng ta không bao giờ có hạnh phúc. Chúng ta muốn có hạnh phúc, các chư thiền sư dạy hãy nhìn vào. Nhìn vào, khi nhìn vào ta mới thấy được ta là ai, ta đang làm cái gì, ta có từ bi hay là không có. Ta biết phải ráng tập nhìn vào. Không có một ông thầy nào ban cho, không có một người nào mà có thể giúp đỡ khi mà quý vị không tự nhìn vào, không tự làm lấy, không ai cho ai được hết. Chừng nào quý vị biết nhìn vào, quý vị mới biết bản thân của quý vị rõ ràng. Như vậy chúng ta muốn hạnh phúc phải nhìn vào. Trong kinh điển nói thấu triệt tứ đế là hạnh phúc. Nếu mà chúng ta biết tứ đế, tứ thánh đế tôi đã nói nhiều bài pháp, khổ tập diệt đạo tôi nói nhiều rồi. Đức Phật không chỉ nói riêng về cái đau khổ là khổ đế đó, Ngài đề cập đến một cách trọn vẹn những gì cần thiết và có liên quan với nó nữa là tập đế đó. Ngài không phải chỉ nói cái đau khổ thôi, Ngài nói cái gì mà có liên quan đến cái đau khổ, cái gì mà làm cho cái đau khổ đó là Ngài nói về tập đế đó. Đó là nguyên nhân của đau khổ, cứu cánh thoát khổ và con đường dẫn tới cứu cánh đó. Từ Ngài nói tới cái cứu cánh để mà thoát khổ là Ngài dạy cái phương pháp để mà tránh khổ, rồi dạy con đường tu để tới cái cứu cánh đó. Chúng ta có thể đem tinh thần của giáo lý thánh đế để áp dụng vào cuộc tu thường nhật của chúng ta. Tứ thánh đế này không phải là một bài pháp, một câu kệ hoặc giả một cái gì đó để dành chúng ta tụng niệm hay là gì đó. Chúng ta áp dụng tứ thánh đế trong hàng ngày. Chúng ta phải biết tứ thánh đế, biết khổ, nhìn vào, coi sao mà khổ vậy, cái chuyện gì đây mà khổ, hãy nhìn ra là không biết thấy, nhìn vào là thấy. Đó, áp dụng trong đời sống hàng ngày, rồi tìm cái nguyên nhân đó, cái nguyên nhân gì mà nó làm cho khổ. Đừng nói đó mà khổ, nhưng tìm cái nguyên nhân. Khi biết cái nguyên nhân đó rồi đó, thì chúng ta mới biết con đường, ha, làm cái phương pháp gì mà để trừ bỏ cái nguyên nhân đó. Như vậy khổ tập diệt đạo, tứ đế đây là dạy chúng ta sống đó. Sống hàng ngày ra khi còn sống đi. Có nhiều người hiểu lầm lắm, hiểu lầm kinh Phật là phải chờ kiếp sau tụng giải vậy. Sai lầm. Mỗi một bài kinh, lời nói Đức Phật dạy chúng ta sửa đổi tâm tánh, sống ở trong cái sự thật, sống trong cái thức tỉnh, sống trong cái sự hạnh phúc, sống trong sự không còn đau khổ trong kiếp sống hiện tại này. Nếu mà chúng ta làm được cái đó, cũng như chúng ta trồng một cây táo, nó mọc trái táo rồi, nó không mọc củ hoa rồi. Mà cái này không, chúng ta trồng củ hoa đắng muốn chết, rồi chúng ta muốn ăn táo không ăn được, kiếp sau là phải khổ như củ hoa vậy.
người Tàu kêu hủ qua đó, cái bằng khổ qua đó, ta kêu hủ qua, không biết tiếng Việt thôn quê tôi người ta kêu hủ qua, tôi nói hủ qua, chứ người Tàu kêu khổ qua là vì cái đó nó khổ. Chúng ta trồng cái khổ qua đó, tại chúng ta trồng cái táo cái phôn thì ngon lắm. Như vậy là tứ thánh đế chúng ta áp dụng đời sống hàng ngày, bất kỳ quý vị biết cái pháp gì, bất kỳ quý vị học được cái gì mà quý vị không chịu lẳng lặng nhìn vào, như tôi nói, là quý vị không đạt được cái gì hết. Trong bất cứ tình trạng bất ổn nào của nội tâm, chúng ta đều có thể cảm nhận chúng bằng một trí tuệ tương ứng. Nghe cho kỹ, tại sao tôi khổ, tôi thật sự đang muốn cái gì? Đó, quý vị phải nhớ câu này. Khi mà cái tình trạng bất ổn trong tâm á, quý vị có cái gì mà nó bất ổn trong tâm á, chúng ta cảm nhận bằng một trí tuệ tương ứng là phản lại, chúng ta phải tự hỏi tại sao tôi khổ, rồi tìm cái nguyên nhân khổ. Tứ đế nãy đó, tìm cái nguyên nhân khổ đó, tôi thật sự muốn cái gì, tại sao khổ vậy, muốn cái gì đó. Nếu mà chúng ta biết nhìn vào như vậy đó, biết hỏi mình là như vậy đó, thì cái khổ đó nó là mình bắt. Đức Phật nói không có gì là thường trụ, chứ hành vô thường mà. Như vậy thì cái khổ đó nó đâu có thường trụ. Nếu mà chúng ta biết nhẫn nhịn nó chút nó tiêu rồi, bây giờ không có cái gì thường trụ. Mà cái này chúng ta không chịu, không chịu là không chịu, thì khổ đời đời. Bởi vì nói chúng ta lội trong biển khổ là lý do đó. Lội hoài trong cái biển nó lớn lắm, lội không hết thôi. Và thường ngày chúng ta lội trong cái biển khổ đó, thấy không? Đó, thành ra chúng ta phải, bất kỳ cái tình trạng nào bất ổn trong tâm, chúng ta hỏi tại sao, tại sao mình khổ vậy, tự hỏi thật sự mình muốn cái gì đây. Lẽ tất nhiên hỏi đi hỏi lại, mình muốn hạnh phúc thì phải đừng có khổ này. Cái chuyện này nó khổ thì đừng có thèm tính toán cho nó nữa, thì bỏ nó đi thì nó dứt luôn. Bởi vì trong cuộc tu á, trong cuộc tu hả, điều chúng ta cần làm không phải là một sự giải quyết manh động nào hết, mà là một thái độ bình thản an trí mọi thức loạn, cho đến khi nào chúng tự hủy tự diệt thì thôi đó. Các thiền sư nói giống nhau, mười mấy vị thiền sư nói cuối cùng một câu này đó, giống nhau, mà vị thiền sư đó khác khác nhau đó. Nói nè, trong cái cuộc tu á, cái gì nói tu á, điều chúng ta cần làm không phải là sự giải quyết manh động. Thấy cái gì xảy ra cái mình định đi giải quyết nó, không có gì quý vị giải quyết nổi đâu. Đức Phật A Tăng Kỳ Kiết, ngài lặn lội trong biển khổ, ngài nói, Đức Phật nói ta đã đi tìm hạnh phúc trong A Tăng Kỳ Kiết, ta sinh vào mọi hoàn cảnh, ta lặn lội, cuối cùng ta không giải quyết được, và ta cũng không tìm được hạnh phúc. Chỉ cái kiếp này ta đắc được chánh đẳng chánh giác, ta mới biết cái gì là hạnh phúc thật sự của con người. Đừng quên, chúng ta cứ đi định đi giải quyết, hãy quý vị còn muốn giải quyết là không bao giờ chuyện đó nó chấm dứt, hiểu không chưa? Chúng ta phải buông nó, bỏ nó, buông bỏ không giải quyết là giải quyết. Câu này nghe được không? Được không biết tiếng Việt của tôi. Buông bỏ không giải quyết, tất nhiên nó là giải quyết. Tôi lặp lần ra nghe được chưa? À, mà còn nói muốn đi giải quyết là nó không giải quyết. Muốn nói là chán hơn, nó còn muốn ăn thua là không chấm dứt. Mà bỏ ăn thua là chấm dứt. Như vậy đó, thấy không? Đây nè, các vị đã nói là bởi vì trong cuộc tu đều chúng ta cần làm không phải là một sự giải quyết. Không phải, không có giải quyết đó, đừng có giải quyết đó manh động nào hết, mà là một thái độ bình thản an trí. Một thái độ bình thản an trí là cái gì? Các vị thượng sư nói, để nó bỏ nó, để nó yên như vậy. Chúng ta còn giải quyết, ý kiến tôi là cũng như là chúng ta còn làm cho sóng gió nó nổi, phải không? À, không cho nó lặn. Như vậy đó, các vị đã dạy chúng ta phải bình thản an trí mọi thức loạn, cho đến khi nào chúng tự hủy tự diệt, để cho nó tự tan. Bởi vì Đức Phật đã nói cái gì cũng vô thường mà, nó đâu có ở đó hoài, một chút nó hết rồi. Mà quý vị càng không đi đi giải quyết với nó là nó không giải quyết, phải không? Về vấn đề chính yếu đối với thánh đế đó, là tứ thánh đế đó, thứ nhất, đế thứ nhất đó, là chúng ta phải học cách nhìn thẳng vào tất cả đau khổ mà chúng ta đang đối diện. Đừng quên Đức Phật không cho chúng ta chạy trốn đau khổ, nhưng nhìn thẳng vào sự đau khổ đó. Đừng sợ hãi chúng rồi xuôi tay quy hàng. Đức Phật không dạy chúng ta sợ hãi cái đau khổ, nhưng Đức Phật dạy đối diện cái đau khổ. Đức Phật dạy đừng có xuôi tay quy hàng nó. Nói một cách chính xác, chúng ta đau khổ chỉ vì chúng ta chấp thủ. Chúng ta chấp nó đó thì nó đau khổ. Mà chúng ta an trí, các vị thiền sư nói trên đó, là an trí là để nó tự nhiên và nó hết đau khổ. Mà chúng ta vì cái chấp, biết không? Biết chấp không? À, cứ chấp cái này cái nọ. Có khi ta nói cái gì không biết, trong tâm nghĩ nó nói cho tao rồi đó. Nó nói cho tao rồi. Rồi có khi ta nói chơi nó thật biết, nó nói thiệt không? Đau khổ rồi. Chúng ta vì cái chấp thủ đó. Đó. Thành ra đó, cái vấn đề đó của Thánh Đế thứ nhất là đối diện với sự khổ và không chấp thủ. Hiểu chưa? Là phải để nó xuống. Chúng ta phải học được cách đào luyện nội tâm mình cho trở thành một nguồn sức mạnh đủ để đối diện và chấp nhận mọi sự. Không phải khi không mà chúng ta đối diện được. Chúng ta muốn đối diện với cái chuyện đau khổ là phải tập á, tập luyện nội tâm mình có một cái sức mạnh đủ để đối diện á. Đó, thấy không? Có thấy được sự đổi thay liên tục của các cảm giác, chúng ta mới thấm thía được định lý vô thường. Đó, muốn đào luyện cái sức mạnh của cái tâm đó là phải làm sao mà thấy được cái sự đổi thay liên tục cảm giác nãy đó, thọ tưởng hành thức đó. Đó. Đừng quên cái ngũ uẩn là cái nguồn cội đau khổ của chúng sanh ha. Chúng ta là mang lốt này là thọ tưởng hành thức á, là mang cái đau khổ sẵn có rồi. Đó, thành ra đó chúng ta làm sao thấy được cái sự thay đổi liên tục của cảm giác là phải ngó đâu? Ngó đi ra ngoài thấy không? Không. À, đó, đó. Thì thấy được cái sự cái liên tục thay đổi của nó, chúng ta mới thấm thía được định lý vô thường. Chúng ta nói, à, thấy không? Bởi vì cái tâm chúng ta chút cái thương, chút cái ghét, chút cái giận, chút cái vui, thấy không? Đó, cái đó nói về tâm linh. Còn nói về cái bị gì ngũ quẩn là sắc, sắc thân mình chút cái nó đau, chút nó nhức chỗ này, ngứa chỗ nọ, chút cái nó đói, chút nó khát nước, chút nó buồn ngủ, cái sắc thân ngũ quẩn này. Đó, chừng nào chúng ta ngó lại thấy cái sự vô thường là nó thay đổi. Nó đâu ở đó hoài, nó đâu ở đó mạnh hoài, nó phải đau. Nó đâu ở đó mà vui hoài, nó phải buồn. Nó thấy cái sự thay đổi của nó vậy đó. Chúng ta mới biết cái đó là giả tạm, hoàn toàn là cái sự thay đổi giả tạm. Chúng ta mới thấm thía được cái định lý vô thường. Và định lý vô thường thì luôn gắn liền với định lý vô ngã. Hay cái gì vô thường, Đức Phật nói cái đó vô ngã. Vô thường là không thường còn, biến đổi. Mà không thường còn, biến đổi, vô ngã thì gì? Là không có thật. Vô ngã là không có thật. Từng ngày chúng ta ưa nói không phải của ta đó, là gì nó không có thật. Vô ngã là không có thật. Như vậy cái định lý vô thường nó đi chung với định lý vô ngã. Là cái gì mà biến đổi, không thường còn, thì cái đó là không có thiệt. Đức Phật nói. Như vậy đó, cả cái ngũ quẩn chúng ta nè, hãy chi mà nó ở vui hoài đó, nó không có buồn á, thì nó à, cái này nó thường trụ mà, cái này nó không có, nó vui nó buồn. Mà cái thân cũng vậy đó, nó đâu có đau hoài, nó cũng hết. À, có khi nó khỏe mạnh, nhưng rồi nó cũng đau trở lại. Bởi vì cái định lý nó như vậy. Nếu chúng ta biết ngó vào, đừng ngó ra đó, thì chúng ta sẽ tìm thấy cái sự vô thường, vô ngã đó. Là chúng ta rèn luyện cái tâm chúng ta nè, để đối phó với cái sự khổ đau đó. Thánh đế thứ hai, hồi nãy nói về khổ đế. Thánh đế thứ hai là tập đế đó. Dạy cho chúng ta biết rằng cội nguồn của những đau khổ chính là lòng ham muốn. Đó, cái tập đế, cái nguyên nhân gì mà có sự đau khổ, Đức Phật mới ham muốn. Như tôi nói hồi nãy đầu, chừng nào mà chúng ta không chấm dứt cái ham muốn là cái khổ đau vẫn còn bằng bạn. Trừ phi chúng ta phải bớt cái ham muốn lần lần, cho nó ít lại, cho nó ít tới tối thiểu lại, thì cái sự khổ đau nó sẽ thu hẹp lần lần. Đó, thành ra cái thánh đế thứ hai đó là chúng ta phải biết cái cội nguồn đó, kinh nói cội nguồn của đau khổ chính là lòng ham muốn đó. Hãy làm thế nào để thấy được bản chất ma chướng của lòng ham muốn và chấp thủ cho đến khi nào thoát khỏi được sự chi phối của chúng. Chúng ta phải làm sao mà thấy được cái ma chướng của lòng ham muốn đó, tại sao mà nó ham muốn như vậy, rồi cái chấp thủ đó, muốn rồi cái chấp, chấp là chấp lấy đó. Chúng chừng nào mà chúng ta làm sao tu tới thấy được cái đó là cái ma chướng, cái lòng ham muốn đó là ma chướng, ha, rồi cái chấp thủ đó là cái chuyện mà chúng ta không nên làm, thì chúng ta mới giảm bớt được cái khổ. Cái thánh đế thứ hai là tập đế, là nguyên nhân nguồn cội của đau khổ là lòng ham muốn. Chúng ta khó mà tránh cái đó vì đã nói ngũ quẩn, chúng ta là sắc thọ tưởng hành thức, cái tác thân này, cái thân tâm. Chúng ta có khi tránh được cái thân nhưng mà cái tâm tránh không được, có khi cũng tránh được cái tâm mà cái thân tránh không được. Cũng như bây giờ chúng ta cũng biết đủ thứ mà khi chúng ta đau, cái thân nó đau rồi, tránh không được rồi, thì cái tâm chúng ta nó lo sợ đó, nó khó như vậy đó. Mà có khi đó cái thân chúng ta tránh được đúng á, nhưng mà cái tâm chúng ta cũng như là thôi mình tu hành không muốn nói, không muốn hơn thua, mà cái tâm nó cứ muốn hơn thua, cha khổ quá, mà nó cái bụng sắc thọ tưởng hành thức nó ngủ quẩn như vậy, rồi thân tâm nó thành ra đó. Thánh đế thứ hai nói cái nguồn cội của khổ là đau, là ham muốn. Bởi tôi nói từ đầu nó chúng ta phải bớt là cái đó, với cái chấp thủ là chúng ta chấp thôi. Bất cứ cái gì đã xuất hiện thì phải có lúc biến mất. Nếu chúng ta có thể buông bỏ hết mọi thứ, không cực lòng với những đau khổ, không thích thú, cũng không bất mãn, thì chắc chắn chúng ta sẽ được an lạc. Kinh điển dạy chúng ta nói bất cứ cái gì xuất hiện có thì phải có lúc nó phải biến mất, nó không có ở đó hoài. Mà cái này chúng ta thấy xuất hiện thì chúng ta chắc thủ liền, chúng ta đau khổ liền. Nếu chúng ta biết trong kinh dạy là chúng ta để cho nó tự, bởi vì nó vô thường mà, một chút nó cũng hết à, hiểu chưa? Và cái này chúng ta không có chịu chờ đó, không có chịu chờ cái khi nó tự hết. Chúng ta phải làm sao mà kêu mình giải quyết cái vấn đề đó thì chúng ta đau khổ. Thành ra bất cứ cái gì xuất hiện thì phải có lúc nó biến mất. Nếu chúng ta có thể buông bỏ hết mọi thứ đó, nè, không cực lòng với những đau khổ đó, đừng có cực lòng với nó, không thích thú mà cũng không bất mãn, chúng ta cũng không ưa mà cũng không có bất mãn với đau khổ, thì chắc chắn nó sẽ chúng ta được an lạc. Bởi vậy chúng ta học cái trung đạo. Tôi muốn nói quý vị bữa nay cho rõ hơn, niết bàn là trung đạo, trí tuệ là trung đạo, kêu bằng chánh kiến là trung đạo, giải thoát là trung đạo, chứ không phải trung đạo thường. Như quý vị hiểu, quý vị thấy tại sao tôi nói trung đạo là gì. Đây nè, chúng ta không bất mãn với chuyện đó, nhưng mà chúng ta cũng không ưa thích. Trung đạo là ở chỗ không bất mãn mà cũng không ưa thích. Như vậy đó, trung đạo là gì? Là không. Trung đạo là không. Chánh kiến là gì? Là trung đạo. Tại sao nói chánh kiến trung đạo? Chúng ta có chánh kiến và chúng ta không bất mãn, chúng ta cũng không ưa thích. Chánh kiến. Như vậy chánh kiến là trung đạo. Trí tuệ là trung đạo. Cái gì trí tuệ là trung đạo? Chúng ta có trí tuệ, chúng ta mới biết nó cái này giả, cái này thiệt. Nhưng nó thiệt cũng thôi kệ nó giả cũng thôi kệ nó, để nó như vậy. Vì nó đã thiệt như vậy rồi mà nó đã giả như vậy rồi, là trung đạo, có trí tuệ. Giải thoát là trung đạo. Nếu mà chúng ta còn bám víu cái này cái nọ, không có trung đạo được, chúng ta không giải thoát được. Chúng ta giải thoát được là khi, bây giờ muốn nói cho rõ, khi người đó định làm cái gì ta biết, nhưng mà ta cũng không có định làm cái gì trả lại. Đó là trung đạo. Đó là trung đạo. Nếu mà chúng ta còn định làm hay là không định làm gì, nó không phải trung đạo. Vậy trung đạo đó là giải thoát. Chúng ta giải thoát là chúng ta thoát khỏi cái chuyện đó. Trung đạo là niết bàn. Tại sao? Vì trong niết bàn không còn ưa mà cũng không còn ghét, cái gì cũng không còn hết. Nó chỉ còn một cái tâm như bất động. Cái tâm như bất động đó là trung đạo. nhất điểm tâm là trung đạo. Các thiền sư ngồi thiền tạ thiền tới tâm tỉnh tạ, quên hết cuộc đời, bỏ hết mọi gì, không ưa muốn mà cũng không nghĩa là ghét. Các vị chỉ biết mấy cái tâm các vị trong lúc đó, biết được cái gì xảy ra vậy thôi, đó là trung đạo. Trung đạo rộng lớn như vậy, thật đạo là trung đạo. Bao nhiêu pháp môn Đức Phật dạy là trung đạo. Quý vị nghe được rồi chưa? Cái gì cũng phải ở trong cái trung đạo, vì cái trung đạo nó quý hơn cái gì hết. Nếu mà chúng ta không ở trung đạo được á, là chúng ta phải bị khổ vui. Mà hãy có khổ thì có vui, mà có vui thì có khổ. Như vậy không khổ không vui là trung đạo. Hiểu chưa? Nói như vậy chúng ta có biết, có biết nó khổ, có biết nó vui, biết. Chúng ta vẫn còn biết khổ, biết vui. Nhưng khi khổ chúng ta không khổ, mà khi vui chúng ta không nhiễm vui. Như vậy chúng ta ở trung đạo. Bữa nay tôi nói trung đạo quý vị nghe. Trung đạo quan trọng lắm. Bát chánh đạo là trung đạo. Như vậy bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ. Trung đạo hết á. Cả tám điều đó. Tới chánh nghiệp, chánh định, chánh huệ. Trung đạo hết. Hiểu rồi chưa? Trung đạo là chúng ta biết cái chuyện đó, nhưng chúng ta không nhiễm, chúng ta không ghét mà không thương. Ghét chúng ta không ghét, thương chúng ta không thương. Vậy chúng ta có biết ghét với thương biệt, nhưng mà không thương không ghét, chứ không phải nó không biết. Đó là trung đạo. Cái biết mà không thương không ghét là trung đạo. Cái biết đó là cái biết của trung đạo. Hiểu rồi chưa? Nghe cho kỹ cái trung đạo bữa nay ha. Như vậy đó, chúng ta muốn được an lạc là trung đạo. Chúng ta muốn hạnh phúc phải ở trong trung đạo. Nếu ở một con đường nào đều không an lạc, không hạnh phúc đó. Hạnh phúc có được là ở trong trung đạo. Bất cứ một đau khổ nào có thể xảy ra trong lúc này thì cũng chỉ là những bóng khói hình xương. Nếu chúng ta không bận lòng vật lộn với chúng thì chắc chắn chúng sẽ không lưu trú lại được. Đó, thường ngày đó cái khổ, cái đau nó xảy ra đó, chúng kinh nói là nó là bóng, nó là khói, nó là hình, nó là xương thôi. Xương là mù xương, nó tan đó. Nếu chúng ta không bận lòng đi vật lộn với nó thì chắc chắn nó sẽ không ở lại được. Mà cái này cái gì xảy ra chúng ta đi vật lộn liền, không biết sức mình nó vật nổi, người ta không nổi, nhào vô liền tự tử, cảm tử, tình nguyện đi lấy khổ, biết không? Đó, chúng ta không ở trung đạo, hiểu chưa? Nếu chúng ta ở trung đạo là chúng ta thoát cái đó. Ở trung đạo là biết cái người đó làm gì vậy quay, biết người đó làm gì vậy phải, biết người đó thương ta, biết người đó ghét ta, nhưng ta không thương mà cũng không ghét. Ta biết được cái đó là trung đạo. Nếu mà chúng ta vật lộn với cái chuyện đó là chúng ta khổ rồi. Thấy không? Trong kinh nói hãy bình thản một cách tự chủ đó. Bình thản là trung đạo đó. Bình thản là cái gì xảy ra chúng ta bất động, mà chúng ta biết. Hiểu chưa? Tôi nhắc nhiều lần á, chúng ta biết cái chuyện đó, chứ không phải không biết, nhưng mà chúng ta bất động. Bình thản, tự chủ, không xua đuổi để khách không có cơ hội phản ứng, và cũng đừng nồng nhiệt chào đón để khách có hứng thú ở lại. Khi mà người khách đến nhà mà chúng ta có khi cũng không muốn cho ở, chúng ta tìm cách xua đuổi. Người khách đó y cũng khôn á, y biết thằng này nó muốn xua đuổi tao, làm liền tao ở lại chấp nhận mày. Đó, xua đuổi không được. Thành ra đó dạy chúng ta là trung đạo là gì? Là không xua đuổi để khách không có cơ hội phản ứng. Khách nó không biết nên mình muốn đuổi nó đâu có phản ứng. Mà cũng đừng nồng nhiệt chào đón nó để khách hứng thú ở lại. Chào đón nó hứng thú rồi. Nhưng bữa nay cái chị này chỉ đón tiếp mình tốt quá, thôi ở chơi thêm vài tiếng. Mà thành ra đó trung đạo là không xua đuổi ha, nhưng cũng không chào đón gì quá, để tự nhiên. Nó ngồi một hồi nó nghĩ tôi bộ im im thôi, tao cút tao đi về. Trung đạo, hiểu chưa? Cho mọi biết, hãy để mặc chúng đến và đi theo nhân duyên của chúng. Ta không cần thiết phải can thiệp. Cái này chúng ta can thiệp đủ thứ chuyện hết trơn á, phải không? Thường ngày can thiệp đủ thứ trơn á. Có lỗ tai để can thiệp, có con mắt để can thiệp, có cái miệng, trời giỏi lắm can thiệp. có khi trắng làm thành đen luôn, nói luôn. Đó. À. Đó, chúng ta không ở trung đạo này. Mà kinh dạy chúng ta để mặc chúng đến giờ đi. Cái chuyện gì cũng vậy, để nó lại rồi nó đi ơi. Hãy can thiệp vào nó là nó không đi. Nó nằm dạ luôn á. Phải không? Đó, chúng ta ở trung đạo thì cái gì nó cũng xong xuôi hết. Quý vị hãy an tâm, các cảm giác đau khổ, bức xúc chỉ là những du khách chứ không phải là những cư dân. Khi chúng đến ta biết là chúng đến, rồi bình thản nhìn ngắm cho tới khi chúng ra đi. Kinh điển nói nghe không? Nói an tâm đi, cái cảm giác đau khổ này của chúng ta là nó bức xúc chúng ta, nó là du khách là nó lợi rồi nó đi, nó không phải người ở xứ này. Nó là du khách, không phải là những sự cư dân, không phải nó cư dân, nó lại ở đây luôn, nó ở trong tâm mình á. Khi chúng đến ta biết là đến, khi nó đến biết mà khi, rồi bình thản nhìn ngắm, ở đó nhìn ngắm nó, cho khi nó đi, tự nó đi. Càng can thiệp đó, nó càng hoành hành. Như vậy, cái tâm phải ở đâu? Trung đạo. Cái tâm làm sao tập nói trung đạo được là quý nhất. Trung đạo đây tôi nói 5-7 lần là biết rõ ràng nhưng không can thiệp, hiểu chưa? Biết đau khổ là đau khổ, biết hạnh phúc là hạnh phúc, nhưng khi đau khổ ta nhịn cái đau khổ đó, ta không nhào nhảy vào mà đau khổ, mà khi hạnh phúc ta cũng không có cái phần cố chấp mà ở đó mà hạnh phúc. Trung đạo. Chúng ta phải xây dựng ở nội tâm mình một khả năng trung hòa, không ghét thương, không sợ hãi, chỉ giữ lại cho mình khả năng hiểu biết mà thôi là trung đạo. Chúng ta phải xây dựng nội tâm mình một khả năng trung hòa. Trung hòa nãy nói rồi, là biết nó vậy thôi, không ghét thương, không sợ hãi, giữ lại cho mình cái khả năng hiểu biết. Đâu phải mà nhắm mắt không biết, biết á, nhưng mà giữ lại cái hiểu biết đó thôi. Cứu cánh của cuộc tu không phải là một cái hầm trú ẩn để trốn tránh đau khổ một cách nhút nhát, tiêu cực, mà là một trạng thái tĩnh lặng, thanh tịnh và trong sáng. Các vị thiền sư nói, kinh nghiệm của các ngài đạt được, cái cứu cánh của cuộc tu của mình là không phải là một cái hầm để mà đi trốn tránh đau khổ. Nên nói chúng ta có các bạn, cái xác thân hữu quẩn đâu có trốn tránh cái đau khổ được, hiểu chưa? Các ngài nó không có trốn được. Mà ngài nói nếu trốn tránh đó là nhút nhát á. Nhưng mà cái cứu cánh của sự tu đó là một trạng thái tĩnh lặng. Ngài nói cái tĩnh lặng đó, thấy không? Thanh tịnh là trong sạch và trong sáng. Trong sáng là biết. Như vậy đó là trong cái trung đạo đó. Mà nãy giờ tôi nói, hiểu chưa? Chúng ta tĩnh lặng, trong sáng, biết, tỉnh thức hoài, không phải trốn đau khổ. Chúng ta làm sao trốn được? Nói rồi, mang cái xác thân ngũ quẩn này làm sao trốn đau khổ được, hiểu chưa? Trên tinh thần giác ngộ, chúng ta coi như phải vượt qua cả hai giới hạn hạnh phúc và đau khổ. Đó, trung đạo. Tôi lập bữa nay cái trung đạo để quý vị không hiểu lầm. Cái tinh thần giác ngộ chúng ta đó phải vượt cả hai giới hạn là hạnh phúc đau khổ. Như vậy là đau khổ chúng ta cũng là thấy như vậy thôi, hạnh phúc cũng thấy như vậy thôi, vượt cả hai đó, hiểu chưa? Đó là tinh thần giác ngộ. Bởi nãy tôi nói bị giác ngộ là trung đạo, bởi nãy tôi có nói chứ, trí tuệ là trung đạo, chánh niệm là trung đạo, niết bàn là trung đạo, giải thoát là trung đạo. Bữa nay rõ ràng, tôi hy vọng quý vị phải thức tỉnh cái trung đạo quan trọng nhất trong các pháp. Bất kỳ quý vị nói cái pháp gì thôi kệ, quý vị hiểu được cái trung đạo rồi, quý vị trì được cái trung đạo rồi, là quý vị nắm được một cái chìa khóa để mà giải thoát thân tâm được. Ý nghĩa của đời tu là thấu suốt tất cả cảm nghiệm, chứ không phải đầu tư bất cứ cảm nghiệm nào. Cái ý nghĩa của đời tu chúng ta đó là cái phần thấu suốt á, cái cảm nghiệm, là biết cái cảm nghiệm, thấu suốt cái cảm nghiệm, không phải đầu tư trong cảm nghiệm, mà thường ngày quý vị đầu tư trong cảm nghiệm, nghe được không? Thay vì thấu suốt cái cảm nghiệm, cũng như bây giờ nè, cảm thọ là vui, cái đầu tư trong cái vui liền, phải không? Phải không? Phải không? Ở khổ cái gì? Đầu tư trong cái khổ liền đó. mà các vị thiền sư nói, cái sự tu của chúng ta là thấu suốt cái cảm nghiệm đó, biết nó cái khổ đó, biết nó cái vui đó, nhưng không có đầu tư vô. Nghe được câu này không? Mà cái này chúng ta đầu tư, không có tiền đi kiếm mượn dây tiền đầu tư liền. Mà thể mà có khổ nó đầu tư trong khổ luôn. À, ngu dại. Ngu dại, chúng ta rất ngu dại. Các vị thiền sư nói cái cảm nghiệm của sự tu hành này là thấu suốt. Thấu suốt được cái đau khổ đó, thấu suốt được cái hạnh phúc đó, nhưng không đầu tư, không đầu tư trong cái đau khổ cái hạnh phúc đó. Hiểu chưa? Bản chất của đời sống là cái cần được nhìn thấy và hiểu biết. Nó đi qua được giai đoạn tự chuyển hóa bản thân, chúng ta mới thấy rằng mình đã bắt đầu vượt qua được cái bản năng sống lệ thuộc vào những cảm giác buồn vui, đau khổ hay hạnh phúc. Các vị thiền sư nhắc nhở, cái này lời của các vị thiền sư nhiều lắm. Cái bản chất của đời sống là cần được nhìn thấy hiểu biết, nhìn thấy hiểu biết nó thôi, không phải đầu tư, hiểu chưa? Cái này nhìn thấy nó bộ được đầu tư liền. Lẹ lắm, cái đầu tư thì làm lẹ lắm. Người ta mới nói 1 tiếng đầu tư vô 2 tiếng phải không? À, đâu có chịu thua, đầu tư mà ăn thua đó. Các vị thiền sư nói có đi qua được giai đoạn tự chuyển hóa bản thân. Chúng ta phải tự chuyển hóa cái bản thân này. Tự chuyển hóa bản thân là phải biết, như tôi nói, nhìn vào, phải không? Nhìn vào thì nhìn ra, rồi biết cái bản thân chúng ta. Chúng ta mới thấy rằng mình đã bắt đầu vượt qua được cái bản năng sống lệ thuộc. Chừng đó chúng ta biết rồi. Biết là à, ta vượt qua sống lệ thuộc cái cảm giác buồn vui đau khổ hạnh phúc. Không thôi chúng ta cứ chạy theo đau khổ, chạy theo hạnh phúc, phải không? Mà các vị thiền sư nói nhìn vào để thấy, rồi chúng ta mới biết là chúng ta vượt qua được rồi, chúng ta vượt qua cái sự đầu tư trong đau khổ hạnh phúc đó rồi. Hiểu chưa? Đó, phải hiểu những cái lời thấm thía này. Bây giờ nói chánh niệm là hạnh phúc, mà tôi đã nói giáo lý của Đức Phật tuy được trình bày bao la, nhưng để đi vào đáy sâu nội tâm của mỗi người thì chỉ có một con đường duy nhất, là cũng hết sức đơn giản, đó là khi có được khả năng chánh niệm đối với những gì diễn ra trong lòng mình thì tất cả sự thật tự lộ diện. Nếu chúng ta có cái chánh niệm á, nếu chúng ta có cái chánh niệm trong tâm á, thì tất cả đó, mọi sự đều nó lộ diện. Mà chúng ta không có chánh niệm trong tâm á, là cái khổ chúng ta đầu tư vào cái khổ, cái vui hạnh phúc chúng ta đầu tư vào cái hạnh phúc. Hiểu chưa? Nếu mà chúng ta có cái chánh niệm á, thì nó lộ diện ra, chúng ta biết nói à, không nên khổ như vậy, mà cũng không nên vui như vậy. Như vậy không nên khổ như vậy, không nên vui vậy là gì? Trung đạo phải không? Trung đạo phải không? À, nó không phải ở trong cái khổ, trong cái vui đó. Như vậy đó, cái giáo lý Đức Phật thì nó bao la sâu xa, nhưng Đức Phật dạy cái chánh niệm đó, là khi có chánh niệm là mình mới biết cái gì diễn ra ở trong lòng mình, nó lộ diện ra hết. Nó lộ diện là nó ra mặt cho mình thấy hết trơn. Thấy cái sự phải, sự quấy, thấy sự khổ, sự vui. Cái này mình không có. Mình không có. Mình không có chánh niệm. Mà khi mình không có chánh niệm là mình không biết. Chánh niệm ngoài giá trị hàm dưỡng một đời sống tỉnh thức, còn giúp người Phật tử tránh được tất cả những thành kiến, định kiến, lập trường, ý niệm, quan điểm lệch lạc. Cái chánh niệm đó, ngoài cái giá trị hàm dưỡng một đời sống tỉnh thức, chánh niệm là tỉnh thức, hai danh từ nó giống nhau. Chúng ta thường ngày không có chánh niệm là chúng ta không có tỉnh thức, là chúng ta mê say. Mê say là cũng như người ta nói, chúng ta giận là mê say, chúng ta không chánh niệm là chúng ta không tỉnh thức. Thành ra cái chánh niệm với cái tỉnh thức đó, cái đạo Phật đó, quý vị tu thiền cũng vậy nè, Tịnh Độ Tông niệm Phật cũng vậy, Thiền Tông niệm Phật, Mật Tông cũng vậy, đều dạy chúng ta cái tỉnh thức này. Tỉnh thức trong tâm, hiểu chưa? Thì tỉnh thức là chánh niệm. Vì chúng ta không tỉnh thức được, chúng ta không có chánh niệm đó, mà chúng ta phải đau khổ, chúng ta mới đầu tư như nãy, đầu tư trong cái chuyện đó. Cái chuyện vui đến đầu tư chuyện vui, chuyện khổ đến đầu tư chuyện khổ, nó không dứt, nó không chấm dứt. Vì chúng ta thiếu cái chánh niệm, vì chúng ta thiếu cái tỉnh thức đó. Nếu chúng ta tỉnh thức trong tâm á, mà muốn được cái tỉnh thức trong tâm là phải có gì? Trung đạo. hiểu không? Bây giờ thấy cái chuyện đó nhưng mà không đầu tư vào, nghe chuyện đó không đầu tư vào. Thế giới hiện hữu của chúng ta chỉ có ở đây và bây giờ, không phải ở đâu xa xôi, nhưng nó chính là cái để ta phải chú ý nhìn ngắm bằng một chánh niệm song hành với trí tuệ. Trong kinh điển nói cái thế giới hiện hữu của chúng ta là bây giờ ở đây nè. Bây giờ ở đây muốn nói là trong thanh tâm này nè. Đó, không phải ở đâu xa xôi. Nó là cái mà chúng ta phải nhìn ngắm bằng một chánh niệm. Chúng ta phải nhìn ngắm cái thanh tâm này bằng cái chánh niệm. Hiểu không? Chúng ta phải nhìn ngắm, ngó vào trong cái ngũ quẩn này, sắc thọ tưởng hành thức này bằng cái chánh niệm, song hành với trí tuệ. Khi mà chúng ta có làm như vậy đó, là tự nhiên cái trí tuệ nó phát, tự nhiên cây trí tuệ nó mọc. Hiểu chưa? Đó, như vậy quý vị phải hiểu. Bây giờ trí tuệ là hạnh phúc, hồi nãy nói chánh niệm là hạnh phúc, vì trí tuệ đó, làm sao quý vị có chánh niệm là quý vị có hạnh phúc rồi đó. Đi tìm hạnh phúc thì vậy. Và làm sao quý vị có trí tuệ là hạnh phúc? Hãy nhìn ngắm mọi thứ một cách đơn giản, chúng ra sao thì thấy như vậy, không cố đi tìm một chủ thể nào trong đó cả. Đó, cái trí tuệ dạy chúng ta nhìn ngắm mọi thứ một cách đơn giản, đâu có khó. Chúng ra sao thì như vậy, nó sao như vậy đi, không cố đi tìm một chủ thể nào trong đó, không có đi tìm đó. À, sao làm, ai làm nó vậy, đừng có tham tiền. Nó đó, nó sao như vậy. Hạnh phúc là hạnh phúc, đau khổ chỉ là đau khổ. Đó, kinh nói ngó thấy nó hạnh phúc là nó hạnh phúc, ngó thấy nó đau khổ là nó đau khổ. Đừng có thêm bớt, đừng đầu tư, hiểu chưa? Đừng đầu tư trong đó. Thấy được như vậy ta sẽ chấm dứt mọi hoài nghi. Nếu chúng ta thấy được cái đau khổ là đau khổ, thấy được hạnh phúc là hạnh phúc, là chúng ta chấm dứt cái hoài nghi. Không thôi thì chúng ta cứ hoài nghi. Thấy được tư tưởng là tư tưởng, đó chính là trí tuệ. Trí tuệ là cái gì? Trí tuệ là thấy, thấy sự thật, hiểu không? Vừa thấy cái sự giả, thấy hai mặt, thấy cái này thật, cái đó giả. Thấy cái sự đau khổ là đau khổ, thấy cái sự hạnh phúc là hạnh phúc. Trí tuệ là vậy. Mà cái này thường ngày chúng ta hạnh phúc là quên mình luôn, cái bằng vui quên mình đó. Mà khi đau khổ đó cũng quên mình luôn. Hai cái quên mình hết, một cái quên mình trong vui, một cái quên mình trong đau khổ. Tại sao nói quên mình trong đau khổ? Là vì đau khổ hoài không chịu đi ra khỏi cái đau khổ là quên mình. Để đau khổ, cái đau khổ hoài ở đó mà đau khổ. Hiểu chưa? Mà vui thì cứ ở đó vui hoài không chịu đi ra là quên mình. Cái trở lực, cái trở lực lớn nhất cho trí tuệ của tất cả chúng ta chính là niềm tin mù quáng vào cái tôi. Từ niềm tin này ta bắt đầu nghĩ tới việc ôm ấp nó. Rồi, trí tuệ đó, cái trở lực là cái mà nó làm ngược lại á. Mà cái trở lực lớn nhất cái trí tuệ đó là cái niềm tin mù quáng, cái tin mù quáng. Mà cái niềm tin mù quáng bắt đầu đó, nghĩ tới việc ôm ấp nó là cái tôi nè, ta. Cứ nghĩ ta thôi. Đức Phật dạy bao dung, Đức Phật dạy từ bi, nghĩ tới kẻ khác. Mà chúng ta cứ nghĩ ta, bởi vì ta chứ, kẻ khác giống nhau. Mà chúng ta phân biệt nói ta là ta, không được. Chúng ta làm cái ranh giới đó, thành ra chúng ta ôm ấp cái đó là mất trí tuệ. Chúng ta đã nhắm mắt bơi lội trong cái thế giới cảm quan dưới sự chi phối của ngã chấp. Ngay từ những ngày đầu đời, ngay từ lúc vừa lọt lòng mẹ, chúng ta đã là một sinh thể độc lập để một mình cảm nhận trọn vẹn những nóng lạnh đói khát buồn vui vân vân. Chúng ta đó bơi lội trong cái thế giới cảm quan của cái ngã chấp là ta đó, tôi đó. Ngay từ ngày đầu đời mà khi chúng ta lọt lòng mẹ là chúng ta tự mình đói khát rồi. Khóc lên đòi bú khát nước, không biết nói nhưng biết khóc biết la để cho người ta tiếp tục giúp đỡ. Chúng ta đã nóng lạnh buồn vui vân vân xảy ra, chúng ta chấp cái ngã chấp từ đó, từ mà lọt vào mẹ. Như vậy là chúng ta phải tỉnh thức. Mọi thứ luôn đến rồi đi, vô trình đổi, không hề có một cái gì khả dĩ toàn bích và chắc chắn để ta có thể bám víu lệ thuộc cả. tất cả cái gì có mặt đều phải có lúc biến mất, tất cả đều vô. Mọi thứ đó đến rồi đi, không có cái gì mà nó đến rồi nó không đi. Mà chúng ta đến là chúng ta bắt, mà khi nó đi chúng ta buồn. À, thành ra chúng ta phải hiểu nó, cái nó đến rồi nó đi, nó không có cái gì mà nó toàn vích, nó chắc chắn để mình có thể bám víu, để mình lệ thuộc hết á. Tất cả cái gì có mặt đều có lúc biến mất, cái gì mà có mặt ở trên thế gian này đều biến mất, tất cả đều vô ngã. Trí tuệ của người Phật tử phải là sự tỉnh thức trước cái vô minh. Vấn đề quan trọng trong cuộc tu không phải là sự hiểu.